Việt Nam vừa đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO yêu cầu tham vấn với Mỹ về mức thuế nhập khẩu 30% đối với tấm pin năng lượng mặt trời, đồng thời yêu cầu thảo luận với Mỹ về việc bồi thường. PVTech trích hồ sơ của WTO cho biết hôm 6 tháng 3. Hà Nội chính thức tham gia khiếu kiện lên WTO cùng với Trung Quốc và Hàn Quốc để đòi bồi thường về các biện pháp phòng vệ thương mại mà Mỹ mới công bố hồi tháng Giêng đối với việc nhập khẩu module pin năng lượng mặt trời. Cuối tháng trước, Philippines và Malaysia cũng đã đệ đơn khiếu nại về chính sách mới này sau khi Singapore, Đài Loan và EU đâm đơn kiện. Cuối tháng 10 vừa qua, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ đã đề xuất các hạn ngạch và thuế quan đối với việc nhập khẩu các sản phẩm quang điện tinh thể bán dẫn silicon vào thị trường nước Mỹ, với lý do các sản phẩm nhập khẩu đã gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất PV quang điện của Mỹ, theo điều tra xác minh của Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ vào cuối tháng 9. Tuần trước, Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch áp thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu vào Mỹ. Động thái này được cho là sẽ đẩy chi phí lắp đặt tấm PV ở Mỹ tăng lên. Việt Nam đang là điểm đến thu hút nhiều công ty sản xuất các sản phẩm quang điện trên thế giới. Vào tháng 7 năm ngoái, công ty GCL, System Integration Technology của Trung Quốc và công ty Vinasolar của Việt Nam cho biết đã bắt đầu hợp tác sản xuất pin PV tại Việt Nam. Nhà máy chưa được tiết lộ địa điểm, dự kiến sẽ có công suất 600 MW, trong đó có 330 MW dành cho việc sản xuất tế bào quang điện. Tháng trước, công ty EcoProgetty cũng tiết lộ sẽ hoàn thành việc lắp đặt dây chuyền sản xuất PV với công suất 250 MW tại Việt Nam. Một số công ty khác cũng công bố kế hoạch xây dựng các dự án PV quy mô lớn ở Việt Nam trong những tuần gần đây. Gần nhất là vào tháng trước, công ty SunShip có trụ sở Singapore loan báo kế hoạch xây dựng nhà máy điện mặt trời với công suất 168 MW tại Ninh Thuận. Trong khi đó, tập đoàn Sharp của Nhật cũng thông báo sẽ thực hiện một dự án năng lượng mặt trời với công suất 48 MW tại Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, theo Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế, tổng công suất của các nhà máy điện mặt trời tại Việt Nam chưa tới 10 MW vào cuối năm 2016. Trung Quốc là nước có nhiều công ty sản xuất pin quang điện nằm trong top hàng đầu thế giới, kế đó là Hàn Quốc, Mỹ. Các kế hoạch tăng thuế mới của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đối với các sản phẩm nhập khẩu từ các nước, đặc biệt là với sản phẩm nhôm thép đã tạo ra một làn sóng phản đối từ các thị trường quốc tế trong những ngày gần đây. Nhiều chuyên gia kinh tế lo ngại về nguy cơ xảy ra chiến tranh thương mại vì chính sách bảo hộ mậu dịch của Mỹ.
Chính phủ Việt Nam vừa ban hành một nghị định mới siết chặt hơn việc quản lý thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội. Nghị định số 27 của năm 2018 sửa đổi bổ sung một số điều trong nghị định số 72 của năm 2013. Dư luận và báo chí chú ý nhiều đến các điều khoản trong nghị định mới đặt ra điều kiện là cá nhân tổ chức quản lý trang thông tin điện tử hoặc với mạng xã hội phải có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm khoản 1 điều 5 Nghị định 72 năm 2013, chậm nhất sau 3 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan cấp phép. Nghị định mới không nói rõ cơ chế phối hợp là như thế nào. Khoản 1 điều 5 của Nghị định 72 năm 2013 quy định các hành vi bị cấm khi sử dụng Internet, trong đó có việc lợi dụng mạng thông tin toàn cầu để chống phá chính quyền Việt Nam, gây hại an ninh quốc gia, gây hận thù hoặc mâu thuẫn dân tộc, xuyên tạc hoặc vu khống các cá nhân tổ chức, phát tán thông tin giả mạo hoặc sai sự thật, v.v. Chính quyền Việt Nam từng khép một số nhà hoạt động hoặc bất đồng chính kiến như nhà văn Phạm Viết Đào, blogger Trường Duy Nhất hay bác sĩ Hồ Hải, người cũng là một blogger, vào tội vi phạm Nghị định 72. Trên cơ sở đó, chính quyền thu thập bằng chứng từ các bài viết của họ để truy tố và bỏ tù theo một số điều về tuyên truyền chống nhà nước hoặc lật đổ trong Bộ Luật Hình sự. Nhà văn Phạm Viết Đào, người từng bị bỏ tù 15 tháng trong các năm 2013-2014, nói với VOA rằng Nghị định 27 là một sự tăng cường của Nghị định 72, càng hạn chế hơn quyền tự do ngôn luận. Mặc dù vậy, ông Đào cho rằng quy định gỡ nội dung vi phạm trong vòng 3 giờ sẽ khó khả thi đối với một số trường hợp người sử dụng.
Nhưng mà này mà họ quy định những cái tức là họ siết chặt. Ví dụ nếu mà đặt vấn đề mà quy định cái ví dụ block chẳng thì người chủ có thể ông đi công tác hay là bấm vào cái vùng có mạng nhạn. Thế làm sao ông biết được thông tin này vẫn được điều chỉnh? Có phải là một cái tài khoản từ Facebook là có tổ chức cá nhân cùng khi có điều kiện thì người ta vào file có một cái thông tin nào đấy pha nhạn. Cho nên nếu một cái căn cứ 3 tiếng mà xử phạt người ta thì có thể là bất cập và là không thể thực hiện được.
Bên cạnh quy định về gỡ bài, Nghị định 27 cũng đặt ra điều kiện là chủ trang thông tin điện tử phải có quy trình quản lý thông tin công cộng, bao gồm xác định, kiểm soát nguồn tin, kiểm tra thông tin trước khi đăng và sau khi đăng tải. Nghị định nêu ra điều kiện cụ thể hơn về nhân sự quản lý trang thông tin điện tử hoặc mạng xã hội, theo đó phải có ít nhất một nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin và có ít nhất một nhân sự bộ phận kỹ thuật. Dù nhà chức trách đặt ra các điều kiện mới, cựu tù nhân lương tâm Phạm Viết Đào nhận định họ sẽ vẫn gặp những khó khăn. Ông nói:
"Việc tiếp nhận quản lý thì ông có thời gian đâu mà ông phục hết tất cả các trang mạng rồi mà phạt cả nhân ngoài thực ra mọi chỗ mà phạt cũng khó chứ."
Bản thân từng là mục tiêu của nhà chức trách, nhà văn Phạm Viết Đào bình luận rằng các nghị định 27 và 72 được ban hành vì chính quyền cần có cơ sở pháp lý để nhắm đến một số đối tượng cần bị ngăn chặn vì tiếng nói của họ gây bất lợi cho chính quyền. Ông cho rằng cách quản lý như vậy không giúp cho xã hội lành mạnh lên khi mà một phần lớn các trang thông tin điện tử và mạng xã hội vẫn đầy rẫy những thông tin xấu hoặc các cuộc tranh cãi thiếu văn minh, vì nhà chức trách không đủ nhân lực để theo dõi quản lý hết tất cả những điều đó. Nghị định 27/2018 sẽ có hiệu lực từ giữa tháng 4 tới.